Các bạn nào có ý kiến gì mình mổ xẻ nữa, mổ xẻ thêm để học thêm. À, bây giờ ông chủ thiền đường sướng lên ít câu rồi nè, chủ tăng thống giảng ít câu rồi nè, cho mày trẻ học đi. Đừng có thấy mình hẹp hòi nữa, đường của cụ đi nhiều lắm chứ không phải đến đâu. Cụ đem sự thật ra cụ nói đó, người ta cũng học rồi. Chúng ta tu là tại vì chúng ta đỡ trong bực bội mà ra. Chúng ta phải đi tới giải thoát hoàn toàn, tự do, đàm luận nghiên cứu, thăng triển tâm tư của chúng ta. Mình thấy rõ chánh pháp này. Chứ đừng gò bó, đừng bị buộc trong cái lễ giáo gì, chúng ta đàm đạo gì, pháp là chúng ta cứ việc nói thật. Chúng ta mới mở được. Ai cũng ở trong cái thế kẹt. Giáng sanh trong cái tiểu thiên địa hữu hạn, thời gian hữu hạn, sự sống cũng hữu hạn, không làm sao mà đúng theo ý muốn của chúng ta. Nên chúng ta bị đúng chạm rồi mới xây dựng mới trở lại sự thanh thản của chính mình. Cho nên có gì chúng ta cứ việc mở ra, quạch tẹt nó ra để mổ xẻ nghiên cứu. Nó có phương pháp để trao đổi thực tiễn. Đó là cuốn kinh vô tự của mọi người. Tâm truyền tâm khai triển. Những khó khăn như vậy mà họ cũng qua được. Mấy mươi năm rồi. Nói một gia đình, một ông gia trưởng mấy mươi năm rồi nuôi một vài con. Đâu có phải chuyện giỡn, đâu phải chuyện tầm được. Nó vầy xéo từng ly từng tí nhưng mà Ngài vẫn chịu được. Nhiều đừng nhiều người, nhiều vị chịu đựng tới tuổi bô lão rồi, rồi con nó vẫn lấy kim nó châm trong tim để nó thử thương già mình có phải thật khôn hay là ngu. Thế nên ở Việt Nam mình hồi trước cho con du học về nó nói ông già ngu quá, nó đi học được chữ Tây chữ U nó về nó chửi ông già nó ngu. Mà ông già cũng phải chịu nhịn chứ làm sao. Nó tưởng nó là khôn, nhưng mà tới một ngày nào đó nó mới thấy sự ngu nó còn ngu hơn ông già. Lúc đó nó thấy ông già khôn. Ông già đó đã kiên nhẫn giáo dục cho nó tiến qua, cho nó có cơ hội để du học. Và ngày nay nó có con nó rồi bắn con nó là nó thấy nó ngu hơn ông già nó. Cái chữ nhẫn của ông già nó mà nó học không được. Người Việt Nam ta học rất nhiều và chịu đựng rất nhiều cho con cái để du học ở ngoại quốc. Và để đem cái sự kiên nhẫn sáng suốt để về đóng góp cho đất nước quê hương. Nhưng mà rốt cuộc chỉ trả lời có một câu gọn ghẽ là ông già ngu. Cũng có rất nhiều. Chính tôi nghe những người bạn của tôi nói rõ ràng trong lỗ tai tôi. Tôi nói nhờ ông ngu đó mà mới có bạn. Bạn nên êm cái hành động đó. Sửa mình đi. Và học được cái ngu của ông cha mẹ, của ông cha của bạn đó. Thì bạn sẽ tiến tới nhiều hơn nữa. Cái sự gặt hái của bạn ở ngoại quốc chưa đem gì thành quả về cho đất nước được. Nhưng mà ngày nay gói ghém có một cái chữ ngu để đối xử với ông già. Cái đó là thất lễ đối với tổ tiên. Và dân tộc cũng sử dụng cái tài năng của bạn nữa. Mình chịu thêm. Một con nhà tỷ phú ở Việt Nam cũng phải tập. Mà gói ghém có cái chữ đó đối với ông già. Cho nên sự sai lầm của con người, đừng tưởng rằng chúng ta học hỏi là chúng ta đầy đủ. Chẳng qua chúng ta học cái ý niệm của những người thành công mà thôi. Cái sự thực chất của chúng ta bây giờ, chúng ta tu thiền đấy, chúng ta mới học được cái thực chất của chính mình, khai thác với mình và thấy rõ sự vô cùng của chính mình, mới thấy rõ chất của nhân loại là không. Lúc đó các bạn mới thấy cái quan trọng là ở chỗ nào. Cho nên nhiều khi đừng có thấy mình sai lầm mà tưởng là mình được bước tới một bước văn minh hơn cha mẹ của chúng ta, văn minh hơn trời đất. Chưa đâu, chúng ta đi một con đường truy lạc hậu nhiều hơn. Sự văn minh chưa có. Đừng tưởng cái màu sắc mà các bạn đã vẽ trên tường đó là các bạn văn minh sao? Cái màu sắc trong tâm thức của các bạn trong sự thanh tịnh của các bạn và đạt được cái màu sắc siêu diệu thanh nhã ở bên trong. Ở bề trên đã có từ lâu chứ không phải lấy mực bút mà vẽ ra, cái đó kêu là hay đâu. Trong tưởng nó có cái tưởng, còn cái siêu tưởng nó có khác hơn. Cho nên cái lớp học của chúng ta tại thế gian chưa đầy đủ cho tâm linh. Cho nên phải học qua đạo pháp, phải học qua thanh tịnh, phải học qua nguồn gốc, trở về nguồn cội mới thấy giá trị của chính mình. Và chúng ta không phải người phàm, chúng ta luân hồi một chút. Chúng ta đã từ bỏ cái cảnh thanh nhẹ, trong lành, tốt đẹp, và chúng ta bước vào cái khối trượt để học. Đến ngày tuổi lớn rồi, kích động quá nhiều, đau khổ quá nhiều, mới buông bỏ cái sự trước ô mà trước kia chúng ta ca tụng. Bây giờ chúng ta phải buông bỏ để trở về cái căn bản thanh nhẹ không động. Chúng ta mới thấy sự siêu phàm, chúng ta mới thấy bề trên, chúng ta mới biết nguyên căn, chúng ta mới biết tổ tiên, cha mẹ, chúng ta mới biết trời Phật đấng tạo hóa, sự thương yêu vô cùng bao trùm từ đầu chí kinh của chúng ta. Chúng ta lại phản trắc, tự đắc là phản trắc, quên sự thiện là cứu độ của bài trên. Cho nên phạm phản tội rất nặng, không biết. Rồi cứ ta bà đây đó, rồi rốt cuộc không phát triển nữa. Không trở về với nội tâm. Có nhà không biết quét dọn, có nơi không biết sắp đặt, không biết trật tự, không biết ổn định từng lớp trong cơ tạng của mình, và để hòa đồng với nhân loại, để cứu rỗi cái nạn sắp tới từ đây. Chôn lấp sự sáng suốt của mọi tâm linh, rồi đâm ra đụng chạm bởi khi vô minh, rồi quỷ hoại tất cả những sự tinh vi đóng góp do bề trên đã ban bố trí khôn cho nhân loại. Xuống đây học hỏi rồi tiến qua, xây dựng rồi vũ sổ, phạm tội nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta thức giác, chúng ta biết được, chúng ta phải tự sử dụng trí khôn của chúng ta, khai triển, xây dựng lớp lớp đâu đó cho nó trật tự, để tiến về quê xưa chốn cũ, nguồn cội bất tận, để đem lại hạnh phúc đời đời cho nhân sinh, cho chúng ta và cho tất cả những tâm linh ở cõi hư không cũng như ở cõi hữu hình. Các cõi đồng tiếng, đồng tâm hiệp lực, thì thời tiết cũng phải thay đổi. Lúc đó các bạn mới thấy sự việc. Tương lai các bạn sẽ thấy ở Việt Nam nó sẽ thay đổi. Từ cái thời tiết cũng bắt đầu, vì năm nay đã bắt đầu thay đổi. Rồi lần lần tôi nói năm nay, rồi sang năm các bạn cứ cơ hội liên lạc về nhà coi thử thời tiết thay đổi cách nào. Vì sao có sự thay đổi? Qua cơn sâu đau khổ thử thách, thì mọi người chỉ nói trong thâm tâm là chỉ ông trời biết tôi thôi, chứ bây giờ tôi không nói gì được hết, nói ra gì cũng phạm tội hết. Thì đó là một cơ hội cho họ thức giác và tự tu ở trong cái hoàn cảnh ở bên nhà bây giờ. Họ hướng thượng chừng nào thì cái phần thanh điển của họ được hòa tan bên trên và đóng góp. Lúc đó sự thiện lành mới trở lại cho mặt đất. Rồi trong mấy năm sau đây, kế tiếp đây, mọi sự ổn định, các bạn về xem nghe lại những lời nói của tôi, phải có như vậy như không, nó sẽ có một thay đổi. Thời tiết cũng phải thay đổi thì tâm linh của con người cũng phải thay đổi. Cho nên quả địa cầu có cơ duyên đang thay đổi. Cho nên chỗ nào có sự xáo trộn, tâm linh bất ổn, trừ ra những người có thiện tâm thiện chí tu hành mới được ổn định cái phần ý thức sẵn có của họ, còn không thì cuốn cuồng trong sự động loạn, gây hấn, tạo ra một cuộc chiến tranh bùng nổ khủng khiếp vì lòng tham mà thôi, vì sự tâm tối mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, nhiều người đi trước ra đây cũng khổ cực, ngày nay mới có được ổn định một phần nào. Những người đi sau lấy cái mạng đổi sự nguy hiểm hơn một triệu lần, rồi mới thấy là có trật tu dục tâm linh. Chúng ta mới có ngày hội ngộ giữa anh em ở hải ngoại, cùng chúng học hỏi, cùng chúng xây dựng, cùng chúng đóng góp và vun bồi cái phần sáng suốt mà bề trên đã ban bố cho chúng ta có cơ hội để học hỏi, vun bồi sự sáng suốt đó để xây dựng cái nhân loại, chứ không phải chúng ta làm riêng giống loài của chúng ta, quên tất cả nhân loại của cả con người, không bao giờ quên được. Vì phần hồn chúng ta bất diệt, chúng ta phải làm việc mãi, làm hoài hoài, tiến được vô cùng để đóng góp, để trả lại mối nợ mà chúng ta đã vay cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải các bạn chỉ có thiếu nợ có một hai người thế gian rồi đủ sổ đâu. Nợ của các bạn cả càn khôn vũ trụ đến nhiều kiếp rồi. Bây giờ các bạn phải xây dựng, phải tu tâm dưỡng tánh, để đem cái thanh khí điển, phần hào quang của bạn vô đóng góp một phần, để xây dựng cái càn khôn vũ trụ, đem lại văn minh cho những quả địa cầu đang đau khổ hiện tại. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể phát triển được và đóng góp sự sử dụng đó cho cộng đồng của Thượng Đế, đem lại sự thức giác cho mọi tâm linh hướng về nguồn cội, để đạt đến ngày vinh quang vô cùng trong tình thương huynh đệ sáng suốt của quả địa cầu. Chúng ta nên làm, chúng ta nguyện phải đi và thực hành. Chúng ta được chỉ định là người đi trước, cho nên chúng ta gặp khổ nhiều hơn. Người dân Việt Nam đau khổ bị đè đầu từ bao nhiêu năm nay, đè hoài, bị đè hoài, rồi bây giờ bị tới cỏ sắt. Mình thức giác tâm linh, chỉ còn cái vốn của các bạn là tâm linh mà thôi. Hiện tại có nhiều người ở Việt Nam không tu, cũng như kẻ mất hồn. Rồi lần lần họ sẽ có cơ hội ngộ được cái đạo pháp, rồi họ tu, họ hồi sinh trở lại qua đau khổ. Ai cũng có thể tới uy hiếp chúng ta được, xung đạn đem chơi trên mảnh đất của chúng ta, gây sự đau khổ cho chúng ta, huynh đệ tương tàn, gia đình xa cách, mất tất cả những sự thương yêu sẵn có. Bây giờ chúng ta được hồi sinh, được phương pháp tu để hồi sinh cái phần hồn, chúng ta nên học cái dũng tiến tới để đóng góp và xây dựng thật sự thương yêu. Nếu chúng ta không điều luyện được tâm trạng thật sự thương yêu, chúng ta không nên trở về quê hương vô ích, tạo thêm vọng động cho người khác vô ích, hạt chết ở xứ ngoài. Được hy vọng là các bạn nên tu nhiều hơn, cố gắng xây dựng tâm linh nhiều hơn, để rõ nguyên căn nguồn cội của mọi bản năng của chính mình, tương lai mới thật sự đóng góp, thật sự là một đứa con ngoan ngoãn tình yêu của Thượng Đế, thực hiện một nguồn chân chánh tự trị để đem lại sự sáng suốt cho mọi tầng lớp của loài người ở tương lai. Hiện nay mong các bạn có những ý kiến gì hay hơn, mình sẽ đóng góp hơn và nghiên cứu nhiều hơn để chúng ta xây dựng càng ngày càng tiến hơn, để thấy rõ cái lầm lỗi, sự sai lầm của chúng ta và chúng ta tiến mau hơn, nhanh hơn. Chỉ có tâm linh thôi, chúng ta ra đây không có của cải, không có tiền bạc, không có vật chất lôi cuốn nữa, chúng ta có cơ hội giải nghiệp, nhưng mà chúng ta ôm tâm linh là của cải của chúng ta. Cho nên chúng ta phải học hỏi nơi tâm linh, xây dựng để tiến hóa. Đó là con đường chúng ta phải làm cuối cùng của cuộc đời của mọi người. ai có ý kiến gì nghiên cứu.
Theo lời giảng dạy của ông Pháp đó, thì chúng tôi được thấy rõ rằng là ông Pháp nói mình khởi sự tu từ lúc nào mà mình không biết. Chứ tí như nói là những người đó không phải tu là đi niệm Phật hay đi vô chùa hay là, nhưng mà mình đã khởi sự tu như Pháp có giảng dạy vậy. Vậy xin ông Pháp giải thích cho nó rõ ràng hơn cho mọi người biết rằng cái sự tu của mình nó khởi sự từ lúc nào, chứ không phải rằng là nói là
tu của mình khi mình hiểu được mình là một linh căn rời khỏi thượng đế xuống thế gian, từ tam thập tam thiên xuống thế gian, thì đã bắt đầu học, học từ giới này tới giới kia, làm thảo mộc rồi mới lên tới con thú, mới lên tới con người. Sự học hỏi vô cùng, luôn luôn trong cái định luật luân hồi. Rồi bây giờ mình trụ quá trong tâm thân của con người và có một cơ hội cuối cùng để biến thể đi lên trên. Nếu mà chúng ta đi xuống chỉ là ma quỷ mà không, cũng là nguyên hạn, nhưng mà giới hạn. Còn cái phần tu mà đi lên thì nó có thể làm thần tiên thánh Phật, tùy theo khả năng công phu tu luyện của chính họ. Nhưng mà đã tu nhiều rồi chứ không phải mới tu đây. Nếu nói mới tu đây là sao? Chúng ta luân hồi nhiều, cho nên bây giờ chúng ta nghe cái đạo pháp chúng ta ý thức rõ ràng chính tôi ở trong cuộc đó và tôi thích đó, tôi thích cái cảnh đó. Mình đi coi cinema thích cái cảnh tiên cảnh Phật là mình đã tu rồi, mình mới thích họ. Và mình thích sự trong lành, sự thơm tho, sự trong sạch, chứ mình không thích chuyện ô trượt và mình được tái tạo vinh quang. Mình đã tu, mình đã tu từ lâu, từ phút từ giờ mình phần hồn giáng xuống cái thể xác này cũng đã tu và đang tu. Càng ngày ăn ngủ ỉa tam đại sự nó bắt buộc, nói tôi làm biến tôi không chịu, không phải làm, mà làm không có mãn ý thì không chịu, có phải tu không? Rồi được cuốn cuồng trong tham sân si hỉ nộ ái ô dục, có phải tu? Rồi chán ngán lần lần. Hồi trẻ tôi ăn 5-7 chén, ăn đủ thứ, bây giờ tôi già, ăn chán ngán. Lần lần nó xa cái tham dục, nó mới trở về sự sáng suốt. Bởi vì sao nó có sự sáng suốt đã lâu? Đã từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Tôi đã nói những sắc xét kia mà lấy những nhắm trà thì sự sáng suốt nó vẫn còn ở bên trong. Sự ngộ nghĩnh nó vẫn còn ở bên trong. Chứ đừng chê nó xét mà bỏ nó mà ủa. Cho nên đừng có chê mình không có thể tu được. Tôi không có căn tu thì tôi không tu. Ủa, được một phút hay một phút, được một giây hay một giây, chứ không nên tôi không có căn tu. Mà nghe lời mấy người đó nói ông nó không có căn tu, cái gì là cái căn? Nếu tôi không có căn, tôi làm sao tôi có âm thanh, tôi có hành động, tôi có đi đứng, tôi có sự suy xét, tôi có sự thua và tôi có sự phóng tâm đi ngoài. Tôi có căn thì cái cọng cỏ nó cũng có căn, nó biết hút nước và nó biết hút sự nóng lạnh của trời đất để nó sống. Thì khỏi có căn, chúng ta làm con người có căn không? Người nào cũng có căn, nhưng mà chịu xây dựng hay không, chịu xây dựng, chịu sử dụng trí khôn của chúng ta hay là không. Nếu bằng lòng sử dụng trí khôn chúng ta thì chúng ta được. Cũng như ở thế gian họ đã sử dụng trí khôn tạo chiếc xe hơi đưa chúng ta từ ở nhà đến đây mau lẹ. Trong lúc mình làm con người ý thức được sự quyền diệu của trời đất để ban bố trí khôn cho nhân loại, mà làm được chiếc xe hơi chúng ta đi từ nhà đến đây, thâm tâm chúng ta cũng phải cảm ơn cái phần sáng suốt để ban bố, chúng ta mới thật là con người. Trong khi mà chúng ta sử dụng mà chúng ta không biết, và chúng ta không chịu đóng góp trở lộn lại cho những người đã đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta tự chọn con đường tâm tối mà thôi. Cho nên cái người tu nó là phản bổn quần nguyên, nó phải trở lại căn bản sáng suốt không động của chính nó. Cho nên xuống thế gian mọi người đều đã và đang tu, chứ không phải những cái pháp này mới là tu. Pháp này là đi tắt và lập lại trật tự mà thôi, để cho nó mau hơn. À, cho nên mỗi người đều có một cái lý sinh, có một cái triết lý sống của họ, chứ không phải không có triết lý. Mỗi người đều có hết. Tôi có cái sống trong lễ sống của tôi, tôi phải sống như vậy, tôi thích sống như vậy. Đó là cái triết lý của họ. Thấy chưa? Cho nên họ đã tu và đang tu. Rồi bây giờ mình, cái trí khôn của con người đóng góp, phải lấy cái gì cho nó mau hơn. Thế như bây giờ chúng ta có xe hơi đi mau hơn, thì chúng ta mượn cái pháp này để đi mau hơn. Cái này đâu có phải cái đùng ở trên trời rớt xuống đâu. Nhưng mà tất cả mọi người đã tìm hiểu và đóng góp đem lại. Trước hết, giúp đỡ cho mình trang thiện. Thứ nhất, thứ gì, những thứ không. Rồi thứ ba, mình mới đạt được sự sáng suốt. Nó phải có trật tự, nó không có hỗn loạn. Còn nếu bây giờ tôi không cần học cái pháp này, nhưng mà tâm tôi hướng thiện, được không? Sao lại không được? Pháp này là cái pháp làm đi tắt, để cho nó có hiệu quả mau hơn, và nó không chán ngán cuộc đời hơn. Còn nếu không thì chúng ta cứ việc đụng chạm, bị người này hấp hủi đã rồi tới người kia hấp hủi lăn xét rồi nó cũng tròn, nó cũng trở về. Nhưng mà chẳng hơn, cái cuộc điêu luyện của Thượng Đế đều có trật tự, có giáo dục chứ không phải không. Nên nhiều người không hiểu, nó không có ông trời, không ai giáo dục tôi hết. Thì bạn giỏi thì tắt hơi thở đi, đừng xài hơi thở của ông trời, tôi chỉ có sự sống. Chút đó là mình thua. Cho nên bình tâm một chút, nghe và hiểu, chúng ta đã tu nhiều kiếp, chứ không phải mới tu. Không phải mới tu đây, tu nhiều kiếp, không phải mới tu hồi nhỏ nữa, tu nhiều kiếp lực, chứ không phải mới tu đây, mới được cái Phật thông minh để nghe. Chứ nhiều người, bây giờ bác thấy con bò không? Kêu nó tới mà không tới đâu, đánh nó mới đi. Nó cũng là biết đau biết đớn, nhưng mà kêu nó không nghe. Sự ngu sửng nó giới hạn ở từng lớp nhiều. Rồi sau này nó phải lập cái hạnh hy sinh nó mới được tiến hóa. Nó bị ta làm thịt, bị mổ xẻ, đó là hạnh hy sinh. Cũng như chúng ta làm, như bây giờ bác làm một cha trong gia đình thì bác hy sinh đó. Hy sinh cho con. Tôi ăn gì bấy nhiêu đâu mà tôi kiếm tiền để làm gì để cho con. Thấy không? Tôi hy sinh. Tôi đào cái sang kiến, đào cái ốc tôi đã được để dành cho con. Thì con bò nó cũng phải học cái hành vi hy sinh để cho nhân loại, rồi nó mới được tiến qua qua cái giới của nhân loại. Đó. Bây giờ chúng ta muốn tiến về thần tiên cũng vậy. Chúng ta phải có cái hành vi hy sinh. Chúng ta phải tu bổ sửa chữa và gom lại cái thanh điển của chúng ta và đóng góp với cộng đồng của thần tiên, chúng ta mới trở về cái giới đó, nó mới đưa chúng ta đi vào. Chứ không phải khi không mà nghĩa là tôi thắp cái nhang tôi quỳ tôi lại rồi cái ông Phật ông tới dẫn tôi đi, không có cái chuyện đơn giản, không bao giờ có cái chuyện đơn giản. Bác đã tu với nhiều kiếp rồi, bây giờ bác làm cha rồi một kiếp này bác thấy cũng đủ là bầm dập rồi đó, nói vậy đó. Luyện tôi luyện đi luyện lại, bây giờ tôi già rồi, tôi yếu rồi, tôi rụng răng rồi, bây giờ tôi chết thì đâu tôi không biết, thấy tôi bầm dập rồi đó. Cho nên lần cái tâm thức nó mở rồi, mình thấy mình trực nhớ thanh tịnh rồi, thấy thế là tôi đã tu nhiều kiếp, tôi phải mới tu đó. Nói tôi tiên tôi biết tiên, nói tôi Phật tôi biết Phật, tôi biết gì, tôi đã nghe nhiều triệu lần rồi, bây giờ tôi mới nhớ lại, tôi mới trực nhớ và tôi thích hẳn. Tôi thích hẳn cái cảnh tiên trong cinema mà tôi cũng thích. Tôi tưởng lầm là tôi lạc vô đó rồi. Thấy không? Nhưng mà bây giờ sau này mình thực diễn, loài người đã đóng góp và tìm được, mở ra cái đệ tam nhãn, thấy cảnh thanh nhã hơn nữa. Chúng ta phải trì kỳ trí học như người đã đạt. Thì chúng ta tiến đó. Bây giờ lớn tuổi chơi với ai giờ? Chơi với mình chứ. Chơi với mình chứ chơi với ai bây giờ? Chắc là phải dồn trở lại nội tâm để hiểu mình hơn. tôi là ai, đến đây để làm gì, rồi sẽ đi đâu, cái đó là quan trọng. Cuối cùng là phải tìm hiểu. Theo tôi thấy cuộc đời của tôi, hồi trước tôi không đủ răng, không có răng, bây giờ cũng chẳng có đủ răng. Tôi thấy nó lần lần trở lại cũng số zero hồi xưa. Thấy không? Và hồi tôi ra đời chẳng đấm đá ai được. Ở đây rồi tôi cũng sẽ rung rẩy chẳng đâm đa ai được, tôi mới trở về cái tôi không. Tôi hiểu bây giờ tôi dọn đường để tôi trở về với cái tâm. Tôi mở cái duy thức của tôi để tôi thấy cái thầm sáng suốt ở bề trên. Và tôi cho một con đường tôi qua. Cho nên tôi tu, tôi gom, tôi tìm được nhiều, ít nhiều hay là ít trong mỗi đêm công phu. Rồi hàng tuần tôi được bao nhiêu tôi đóng góp cho các bạn. Tôi cũng khác gì con trâu hy sinh cho con người ăn thịt. Tôi lộn được chút gì tôi đem đi tôi nói. Đưa. Sớm mơ giờ chúng ta ăn bữa cơm bữa tiệc tinh thần, cỡ mở. Lục căn lục trần không có phá hoại chúng ta. Để cho chúng ta được yên giấc trong thiền giác để tìm hiểu lấy ta. Và nghe thần thức của chúng ta được mở thêm. Và được kêu gọi một con đường tiến sáng suốt vô cùng. Chúng ta không bị loại bỏ. Vì chìa khóa đó chúng ta nắm. Và không bao giờ loại bỏ chúng ta nữa. Và chúng ta phải tự tiến mới là đúng. Hoặc phải dũng. Cho nên Thích Ca trước kia thay một vị thái tử giàu sáng như chúng ta. Văn cũng học, võ cũng học. Và rốt cuộc ngàn bỏ ra như chúng ta. Mà ngài bỏ có lý do, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha đi tu. Bởi vì vợ con và cha của ngài toàn dân nuôi. Bây giờ chúng ta bắt chước ngài mà bỏ đi thì con chết đói hết rồi. Không nên làm điều đó. Chúng ta kể gia đình ta là không dịch. Chúng ta phải học cái nhận điều đó. Chúng ta hành trì ngay trong gia đạo. Là chúng ta hành trì trong rừng. Và ta biến cái nơi chúng ta đi động loạn, trú ngụ hung hăng của chúng ta, sân si của chúng ta biến thành cái xa thể có trật tự, gia đình yên lành và thanh tịnh. Ta cũng sống như vậy. Thì ngài đã mở đường cho chúng ta rồi. Ngài đủ điều kiện, đủ phương tiện, đủ dũng trí. Ngài là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi. Bây giờ không có nên cần chờ gì hết. Chứ ông Thích Ca, ông sướng hơn chúng ta. Ông giàu sang hơn chúng ta. Nhưng mà khi mà ông ý thức được cái dũng là trường sanh bất diệt, cho nên ông đem cái dũng, ông đi vô sống trong rừng. Hay ông là cọp dữ, chứ đâu có phải người hiền. Thấy không? Mà chúng ta ở gia đình là thứ cọp dữ không? Đâu có người hiền. Nó ăn ngược, nó ngạo, chặt. Nó nói gì, nó nói cũng xui hết, thì mình cũng thấy nghe thôi. Cái không lại. Hạn nhất là mấy ông cụ già rồi cũng cãi không lại, nó bỏ nó đi, nó nói, oh, hello, goodbye, nó đi mất, cũng phải chịu, phải không? Đó, cho nên chúng ta chỉ nhận, học cái nhận để cho cái tâm thức nó mở, rồi tới cái tịnh là cái sang suốt, cái huệ nhãn nó mở, nó thêm một lối thoát cho chính mình. Cho nên quý vị đâu phải tu từ nhỏ tới lớn, cũng nhiều kiếp rồi, không phải từ nhỏ tới lớn. Khi mà tu rồi, thanh tịnh rồi, mới thấy là thấy được mình kiếp trước làm sao, lúc đó mới thức tỉnh rồi. Chà, ông Tám nói đúng. Ông nói ông kiếp trước là ăn mày thiệt, là tôi kiếp trước tôi cũng là ăn gì đó. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Em phải qua những cái sự đi nghiệp. Bị người ta hấp hủi nhiều chừng nào người ta mới tu. Quan Âm Thị Kính nó bị Việt Nam, nó bị quan mạng, bị họ đánh đập. Ngài cũng chấp nhận. Ngài chịu quan để thức tâm và tu. Bất cứ gia nào không buông bồi sự hung ăn mà chỉ muốn một bùa bồi liền thiện lành để cứu độ chúng sinh. Rốt một ngày đắc đạo mới thấy ngài hiểu được những sự quan ức, ngài mới thành công. Bây giờ chúng ta làm từ mẫu trong gia đình, chúng ta phải chịu tất cả những sự quan ức. Vì chúng ta phụng thờ Đức Mẹ, phụng thờ Phật, thì chúng ta phải buông bồi tình thương để đối đãi trong cái cuộc hành hương này. Nếu mà chúng ta không biết vun bồi tình thương, chúng ta hoàn toàn thất bại. Lại phải học lên. Thôi. hoặc một khóa nữa, cả ức niên, cả ức niên mới thành một khóa trở lại là con người, không phải dễ dãi lắm, khổ lắm. Tôi tu, tôi thích giác cái tiền kiếp tôi, thành ra tôi ao ước tôi được gặp một người, tôi sung sướng, tôi muốn họ phải đi trở về để thấy cái cuốn phim của họ, và họ xác nhận rõ hành trình của họ sai lầm ở chỗ này, và họ trở về với căn bản, họ mới ý thức rõ rằng họ là một người bị hữu ích cho xã hội nếu mà họ chịu hành thế nữa. Càng hành càng thấy đó, như các bác càng thanh tịnh, càng thiền càng thanh tịnh, càng ý thức khác. Mỗi kỳ tôi nói chuyện là khác, là do sự thanh tịnh của quý vị tu hành. Không phải riêng ở Montreal, cả năm châu, các nơi tu, cả kể cả Việt Nam, trình độ tu hành đến đâu thì tôi chỉ căn cứ vô đó mà tôi mở thêm cho họ. Thành ra hàng tuần tôi có việc nói. Nhiều khi tôi không phải nói những người ở đây, nhưng mà những người ở chỗ kia, cũng những người chỗ này cũng sắp tới, cũng phải đi đó. Và những người ở đây đã vượt qua được rồi, những người khác sẽ được hướng đó. Thành ra cái âm thanh lời nói tôi bây giờ nó chuyển chạy khắp năm châu. Và tôi càng thực hành nhiều, vì tôi được thầy nhiều hơn, tôi không phải được học trò nhiều hơn. Người hỏi tôi là thầy giáo dục tôi, nhắc nhủ tôi để tối tôi cùng thiền nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, rồi tuần sau tôi mới đóng góp các bạn. Các bạn cứ đi y như con đường tôi đi, thì chúng ta sẽ có một khối bông hoa tươi đẹp tại thế gian. Hữu xạ tự nhiên hương, đừng có lập chi rầm rò rồi sụp đổ. Răng tu sẽ thay.
Nếu trong những lời ông Tám giảng dạy ra thiệt là tôi thấy cần phải phổ biến, chứ còn phần đông nói rằng em muốn tu là nghĩa là phải như vậy, phải đi theo ông Tám, phải thiền mới là khởi sự tu. Chứ phải như những lời giảng dạy ông Tám cần phải được phổ biến rộng rãi để cho mọi người biết rằng mình đã tu như theo ông Tám nói là đã nhiều kiếp rồi, hay là đã từ hồi nào tới bây giờ.
Tôi nói người ta đeo cái hình ông Bà Quan Âm trước ngực nên là mà họ đi xuống địa ngục. Yeah. Cái hình Quan Âm đeo trước ngực, ngày đêm ở trong ngực đây mà đi xuống địa ngục rõ ràng. Bởi vì ông có tu, thì theo ông Tám làm cái gì? Cái ý chí của mình phải xây dựng. Bởi vì thấy cái sự hùng dũng sẵn có của mình, tại sao mình không sử dụng cái sự hùng dũng sẵn có của mình để đi tới đích? Thấy không? Thì ở đâu cũng là chỗ tu, mà ở đâu cũng có ông Tám. Đâu có gì, ông Tám ạ. Là cái thằng hành khổ trong sự khổ của chúng ta mà đó. Nó có cái gì đâu. Nhưng mà giờ ông Tám có sự kiên nhẫn để cho mọi người muốn chà đạp cũng được, muốn nâng lên cũng được, muốn đè đầu cũng được, để tìm hiểu thực chất. Thấy không? Thì ông Tám chẳng qua cái hai số không hợp lại cái Tám, chứ số 8 chứ đâu có phải số 8 là lớn nhất đâu. Hai con số không hợp lại cái số 8, chỉ còn vô vi trong cái không mà nhỏ cũng không còn nữa. À, mà các bạn đi tới đó rồi các bạn thấy hạnh phúc rồi, nhẹ nhàng, có gì phải bận rộn. À, từ từ chúng ta lập lại trật tự, chúng ta đã tu nhiều kiếp không phải mới tu, đừng có nhầm lẫn mà bị phỉnh. Ồ, anh muốn vô đạo tôi thì phải quỳ gối xuống lạy này, cái vô ích. Tôi đã tu lâu rồi, bây giờ tôi tới ông coi thử cái thằng cái trình độ tôi tới đâu, hay là ông phải học của tôi. À, tôi học có sự trao đổi, chỉ có trao đổi mà thôi. Dù cho ông Phật ở trước mặt cũng chỉ có trao đổi mà thôi, chứ ông Phật không có đặc tài, Chúa không có đặc nếu những vị đó đọc tài tạo chi càng không vũ trụ, mà chúng ta cho chúng ta cứ hít thở hoài mà chờ sự tiến hóa của chúng ta. Thế cụ ăn cái gì, ăn hơi ở trong đó cái gì mà đứng tôi ăn cái bánh ngon chút nữa biến thành nước, nước biến thành khí, khí đều quần hư phải không? Ăn vô trong này này có nước này, nó lỏng ra, nó quá là chắc lỏng rồi, nó bơm 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 thế là thành hơi, hơi đều biến thành sắt, màu mặt mày đỏ đỏ rồi, quên hư thì trở về đói bụng rồi ăn nữa. Ai dám chứ?
Thì thôi không dám chứ.
Nhưng bây giờ chúng ta làm pháp luân thường chuyển, làm nhiều làm nhiều làm nhiều làm nhiều, chúng ta được ăn nhiều, mở trí nhiều, thanh nhẹ nhiều, thấy rõ. À, cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khác. Huệ tâm là gì? Tâm là nó sáng suốt. Nó muốn sáng suốt là gì? Ổn định. Cái chỗ này đau, chỗ này đau, chỗ này đau lấy gì sáng suốt? Chỗ nào cũng không suốt. Nhưng mà đi cái huệ sáng suốt. Thấy chưa? Cho nên cái kinh sách trong chùa có rạc rạc. Nhưng mà đâu phải ai ra hả? Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, đọc kinh pháp luân là pháp luân vô Phật ông chuyển quá ra bùa phép những pháp luân thường chuyển như huệ tâm khai, chừng nào Phật chứng này mới có. Ông Phật chưa chứng cho bà chưa được, thì bà đi làm 10 năm mà đóng 15 qua quả rốt cuộc bà cũng chưa có sáng. Còn đây ta chỉ bà cứ hít thở thét nó sáng. Pháp luân thường chuyển là nó mở cái luân xa trong này. Cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật nó khai thông thì hòa đồng với các giới. Tôi đã nói thấp nhất nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi nói thấp nhất. Còn nam thập phương nam lửa minh đinh mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thấu nơi thần, di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thắng tỉnh ở đất mình. Lên một lớp nữa, rồi con nữa, cũng bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nằm ở trong cái sáu nguyên lý đó mà khai thác được thì nó hòa đồng với sáu nguyên lý vĩ đại của càn khôn vũ trụ, chỉ có một thôi. Hồi trước ta chế được cái xe đạp có một bánh, sau chế hai bánh, rồi cũng răng với răng, cỏ với răng nó cứ chạy tới, rồi xe hơi, rồi răng cà với răng nó cũng chạy tới. Rồi bây giờ quả tiễn rồi cái này cỏ với kia đấm nó bùng, nó cũng bay tốt lên, nó cũng cắn. Sức mạnh vô cùng đó. Nhờ sự cỏ sát nó tiến quá. Thì bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy. Ở trong ngũ tạng này, ngũ hành có sanh có khắc là sự cỏ sát để tiến quá tâm linh. Nhiều khi chúng ta phục, nhiều khi chúng ta bất phục vì sự tâm tối của chúng mình. Còn nếu mà mình hoàn toàn thanh tịnh đó, thì không có cái gì mình chấp hết. Chả có cái gì đáng phục mà chả có cái gì không cần phục. Cái gì cũng vậy đó thôi. Phải không? Cho nên ông trời không có chấp. Cái thằng nó ác quá mà ông trời cho nó giàu. Ông trời đừng phạt nó mà mình không thấy. Một ngày nó chỉ ăn có 3 chén cơm là nó ứ hơi. Mà nó ăn, cho nó ăn 6 chén là nó chết đi. Nhiều quá, chịu không nổi. Nhưng mà nó kiếm tới 60 chén. Ông trời phải phạt nó không? Kiếm vô, kiếm vô, kiếm vô. Cái tiền để làm gì? Để gây cái ác tâm độc ác cai trị người khác. Thì nó tự giáng hạ phần hồn nó không hay. Rồi người thế gian nó ông trời cũng con mắt lại chửi ngược ông trời. Ông trời đang phạt mấy cái thằng độc tài ăn cúp của thiên hạ mà không thấy. Để trên thấy có thưởng có phạt. Một người làm đóng góp mà không để kể công được thưởng, nó nghèo nhưng mà tâm nó thanh tịnh. Có thằng giàu có kia nó cứ lộn xộn hoài, nó không yên, ngủ không được, ngủ không được, không yên nhất. Nhà 5-7 cái ổ khóa, nhưng mà nó có cái chuyện, có cái mà ông trời ông mở là đi túc lúc mà nó không thấy, có cái bệnh căn xe nó mở hết, và cái tiền cũng chẳng hết. Thấy không? Cho nên ông trời rất công bằng, rất sáng suốt, rất có trật tự. Mà người phàm không thấy, chửi ông trời không có tâm. Đổ cho mấy thằng lưu manh không, mà tôi đàng hoàng không đổ. Thế ra tôi tham, mà tôi lại chê ông trời. Đổ là gì? Tham, muốn có của như thằng kia, phải không? Có phải tôi tham mà tôi không biết không? Đừng ngu mà tôi thì chửi ông trời. Để con mắt tôi la làng là vậy. Cho nên càng tu rồi càng thấy. Cứ làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai mới thấy. Ngũ tạng khai, ngũ quẩn khai. Thì thấy con người nó vui vẻ. Ha? Sao ông Tăng Thống không nói lời nào, nhắm mắt hoài. Ngài lại cho chúng tôi học cái nhắm mắt thanh tịnh thì chúng tôi sẽ mổ xẻ cái sự thanh tịnh của Ngài.
Đừng có mà nói nó ngược mà hành xui. Rất là dễ nghe.
Dễ nghe. Bởi vì nó chỉ tập vậy, chân lý nó phải hai mặt. Nhưng mà bác nói mặt là không được. Bên này bỏ kia không được.
Trời bác nghe. Nãy vừa rồi cái tay vừa rồi mà tôi được nghe thầy nói, rất tiếc là hồi trước tôi không được nghe cái tay, hôm nay tôi nghe tay thầy nói về cái vấn đề.
Từ theo trình độ tôi mới nói, vì các bạn có tu, các bạn đóng góp tôi mới lấy tài liệu tôi đọc tôi nói thôi, chứ tôi không có tài cán gì, tôi cũng nhờ mở và tôi thấy cái căn cứ đó tôi đọc. Cho nên cái bài giảng nó cũng có lốt có lan mà nó cũng có gõ cửa mọi người hết. Chứ mà không có. Không phải là tôi biết ra hành khảo cái bài.
Thầy phải đi thế này. Chỉ lỗi thầy thì tôi chưa nói hết câu hỏi. Thầy nói về vấn đề mà gặp cái hoàn cảnh biết cầu xin tâm thế Phật thầy. Và vì cái tâm của mình còn đậm.
Đó.
Cho nên mình càng biết gì. Cảm ơn. Bây giờ những người cũng theo các cái này gặp hoàn cảnh khó thì nên để mặc như vậy và cứ tiếp tục không hay là nên cầu xin?
Mình phải tiếp tục làm việc là mình cầu xin nữa. Khó nhưng mà tôi chấp nhận. Thấy không? Anh dạy học trò mà thằng học trò ra bài cho thì khó mà nó bằng lầm, nó cứ ngồi nó cứ làm hoài. Ông thầy phải lưu ý rằng đó. Thấy rõ chưa? Bởi vì nó muốn lắm, nó muốn học nhưng mà nó làm không được, nhưng mà nó cứ trì vị trí nó làm hoài. Tự nhiên nó có cái sự sắc dạ. Như hồi nhỏ mình đi học cũng vậy, nhiều cái mình bí mà, nhưng mà mình tập trung chuyển tâm chuyển trí, mình phải giải quyết cái bài vở này. Tới một lúc nào đó thông minh hẳn là ai rồi. Cho nên cái mắt phạm mình làm việc phải dùng hết thiện trí của mình. Dù giá trị tôi 10 đồng nhưng mà tôi chấp nhận làm việc 1 đồng tôi phải làm hết thiện trí của mình. Vì tôi làm cho trời tôi phải làm. Tôi làm để tôi học hỏi mà tôi tiến hóa. Chứ tôi không phải lệ thuộc cho ai hết. Bởi vì cái phần trí khôn của tôi không bao giờ lệ thuộc được. Vì anh có muốn lệ thuộc cũng không được. Bây giờ tôi mở restaurant, anh vô anh học anh làm restaurant tôi được một thời gian, anh thấy có cách có thể mở restaurant. Tự nhiên anh nhảy ra anh mở restaurant, không phải làm restaurant đời đời với tôi đâu. Quyền tự do của anh. Thấy không? Cho nên khi mình học và mình làm cái gì, mình dùng hết cùng tâm, dũng chí của mình làm cho đầy đủ. Khéo léo là mình thành đạt được. Và học được cái nhẫn, cái đó là quan trọng. Cái nhẫn, cái đó là sự khai triển tương lai từ đời lẫn đạo. Mà học không được cái tánh nhẫn là thất bại hoàn toàn. Thấy rõ? Thấy không? Cho nên tuy rằng ở trong cái cơ hội này tôi kiếm không được tiền, nhưng mà tôi học được cái nhẫn. Tôi học được cái nhẫn rồi, tôi lại tăng trưởng được sự sáng suốt của chúng tôi. Tôi thấy tôi cần xây dựng tự thương. Và khi tôi biết sử dụng tình thương á, thì cơ hội nó đến với tôi tìm. Sợ tôi không nhận nữa là thấy không?
Đó.
Cho nên cái việc làm của Thượng Đế nó có lốt lá. Có thưởng có phạt. Thưởng cũng do mình mà phạt. Cho nên tôi nói phần hồn là Thượng Đế của cái tiểu vũ trụ. Chứ không phải tầm thường đâu. Đừng có khi mình tầm thường mà thất bại. Xét là từ nhỏ tới lớn, kiếp này thôi, để nó tiền kiếp tôi không cần biết, bỏ tiền kiếp này. Tôi ua, tôi sống ra, tôi làm con người, tôi khóc la, bây giờ tôi nói, luật lệ tôi nói, trôi chảy. Tôi thấy đắng vô cùng. Mà từ đây học cái khác nữa, tôi phải đi tới nữa chứ. Bây giờ tôi còn khôn lắm, hằng hồi tôi mới ra đời. Mà tôi chịu học thì tôi sẽ tiến hơn nữa. Sáng suốt hơn nữa. Tôi xác nhận tôi là đắng vô cùng. Không phải giới hạn nữa. Cho nên đừng tự giới hạn mà thua lỗ. Nhớ cái lời tôi nói, bạn là tâm linh vô cùng bất học phải đổi. tánh tình phải sáng suốt. Mình đã mượn được cái pháp là cái phương tiện để khai thông. Tôi nhắc đi nhắc lại là pháp luân thường chuyển quệ tâm khai, cứ hít nhiêu đó, ban đầu hít hơi cục, sau hít hơi dài, càng hít